Truyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 11. Nhìn thấy thằng Tiến và hai đứa chúng tôi, mặt chị Hoa tươi lên liền. Chị bước ra khỏi nhà bếp, thò tay, cởi cái tạp về nấu ăn đang đeo trên người và cười thật tươi, thật hiền lành. À, Tiến, em tới chơi. Thằng Tiến đỏ mặt không nói được một câu. Mẹ, bị người đẹp gọi là em thì là yếu rồi. Hèn gì thằng Tiến mấy tháng nay cứ đi ra đi vào một cách đau khổ. Tôi ngờ là nó đau khổ không phải vì sự lựa chọn có nên lấy chị Hoa hay không, mà đau khổ vì bị mình đã lỡ gọi chị và xưng em với chị Hoa. Thằng Hạnh cúi đầu gật nhẹ một cái lịch lãm kiểu phi công sắp sửa tán gái, miệng cười cười. À, chào, chào quá. Thằng Hạnh không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu, nhưng nó không gọi chị Hoa là chị. Chưởng đầu tiên chưa đánh ra, đã đứng tấn vững vàng, tôi thì chỉ gật đầu cười nhẹ, không nói gì. Thằng Tiến lúc ấy mới mở miệng. À, Hoa, đây là Hạnh, à, và đây là Nhị bạn anh. Tụi anh ngày xưa ở chung một phi đoàn. Chị Hoa nhìn tôi, cười cười. Ha, anh là người đã hớt tóc cho ông Hạnh đấy phải không? Thằng Hạnh mặt mày đang tươi rói, nghe như thế thì sụ xuống liền một phát. Tôi cũng giật mình, không ngờ thằng Tiến lại đem chuyện tôi mở tiệm hớt tóc trong tại trại tị nạn để kể cho chị Hoa nghe. Tôi mới nói, thì mình cũng phải tìm cách sống, kiếm chút tiền cắt để uống cà phê thuốc lá chứ. Trong trại nghèo quá, chẳng có tiền gì cả. Chị Hoa nhìn tôi cười hiền hòa. Hey, ông này như thế mà hay ha. Tôi thích những người hoạt bát lanh lẹ như thế. Tôi không ngờ lại được chị Hoa khen. Tôi nhún vai, giả vờ khiêm nhường dù trong bụng sướng chết người đi. Mình phải cố gắng tối đa mà chị. Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu thì thằng Hạnh lên tiếng. Ê, lanh lẹ, cái kiểu hại bạn bè thì có hay ho gì mà cô Hoa khen. Chị Hoa cười to lên. Nhưng ông phải để ý đến cái sự cố gắng của người ta. Ông ấy cũng vì anh em muốn kiếm tiền cho anh em cà phê thuốc lá nên mới như thế chứ. Được người đẹp khen luôn một lần hai câu, tôi không thấy mừng mà lại thấy tiếc rẻ vì đã không ghé đây uống cà phê sớm hơn thằng Tiến. Không hiểu tại sao, tôi nhớ lại câu ca dao đọc được hồi còn nhỏ. Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Từ hồi mất nước sang Mỹ tới giờ tôi chỉ toàn nằm ngủ một mình. Nằm ngủ một mình thì tự do, muốn ngái thì ngái, muốn xoay sở thế nào cũng được. Nhưng nằm một mình, buồn bỏ mẹ, tôi cần phải kiếm một người nào đó để nằm chung với tôi. Chúng tôi nói chuyện cà kê dê ngỗng một lúc, câu chuyện càng lúc càng nổ răng như bắp. Chị Hoa có vẻ rất thích thú được tiếp chuyện với ba phi công trẻ tuổi cùng một lúc. Chị Hoa vắn tắt cho biết, ngày xưa chỉ ở khu Gia Định, gần căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Rất thích mấy ông không quân đẹp trai hào hoa phong nhã, nhưng số mạng bắt chị phải cưới một ông chồng Mỹ. Trong ba đứa, chỉ có thằng Tiến là thằng ít nói nhất, chỉ ngồi im canh chừng thằng Hạnh. Phần tôi không có ý muốn tán chị Hoa nên chẳng sợ gì cả, ăn nói vung vít. Thằng Hạnh, tôi không hiểu vì muốn tán chị Hoa hay vì một lý do nào đó. Có lẽ vì lâu quá không gặp được đàn bà đẹp Việt Nam nên nó trở nên yêu đời, nó liên tu bất tận. Cuối cùng thằng Tiến nói, thôi được rồi, để tụi này về, nghe qua. Tôi và thằng Hạnh trao đổi một cái nhìn với nhau, đang từ chị Hoa lại hạ xuống thấp, cỡ Hoa, bỏ mất chữ chị, chết người thì thằng phi công này có mục đích gì đây rồi. Nhưng cuộc đời là thế, tôi chẳng ngạc nhiên gì. Chị Hoa nhìn thằng Tiến, cười dễ dãi. Ha, Tiến về hả? Chị Hoa cũng đang từ em Tiến để nhảy tót một cái sang chữ Tiến trống không thì chắc chắn là chị cũng có ý gì rồi đây. Làm sao qua mặt được những thằng như bọn tôi được. Tôi thấy phục thằng Tiến và cũng thấy phần nào tủi thân và tội nghiệp cho thân mình. Một thằng như thằng Tiến thì đi tới đâu đào địch rầm rầm tới đó. Thậm chí thằng Hạnh đã có bà vợ mà vẫn còn được vi vút với em Trinh hết mấy tháng xém cưới. Còn thân tôi thì cô đơn độc mã, chẳng em nào thèm mê. Nhưng cuộc đời luôn luôn là thế. Thằng Tiến có vẻ cảm động vì cái chữ Tiến rụng mất chữ em của chị Hoa nên vui vẻ gật đầu. Tụi này về. Chúng tôi không muốn về chút nào, chỉ muốn ngồi lại tán dóc với chị Hoa. nhưng cũng đành đứng lên một cách tiếc rẻ. Bỗng dưng, chị Hoa nói với chúng tôi, mấy anh vui quá, thế thì tôi muốn mời tất cả các anh thứ bảy tuần sau đến nhà tôi ăn bún. Tôi nấu bún bò giò heo không đến nỗi tệ. Nghe như thế thì tôi mừng quá. Tôi vốn là một thằng có tật mê ăn uống từ thời nhỏ. Sau này lớn lên đi lính, dù đói rách đến đâu cũng để dành được tiền để sáng sáng đốp tô phở, chiều dĩa bít tết. Nhiều khi cơn ghiền nổi lên, tôi còn phóng xe Honda xuống tận Đầm Nhác Trăng ăn bánh bột lọc, vân vân. Sang Mỹ này, lúc thằng Hạnh còn tán em Trinh, tôi thỉnh thoảng đã được ăn ké thằng Hạnh vài món ăn Việt Nam do mẹ em Trinh làm. Nhưng mấy tháng nay, cái bao tử của tôi lại trở nên cù quạnh lạnh lùng vì không ăn được một món Việt Nam nào cho ra hồn. Bây giờ có một người đẹp đề nghị nấu bún bò giò heo cho mình ăn thì còn gì nữa. Trong lúc thằng Hạnh còn ra vẻ, em chả dám, thằng Tiến còn muốn từ chối khéo thì tôi mở miệng nói liền, chẳng cần phải kiêng nể ai. Ây trời đất ơi, tụi em nhịn thèm đã lâu nay, bây giờ chị mời như thế thì còn cái gì bằng. Tại sao chị không mời thứ bảy này, mà thứ bảy tuần sau, lâu thế làm sao tôi chờ được. Chị Hoa bật cười nên lên rất tự nhiên. Thì ráng phải chờ, anh này coi thế mà mê ăn nhỉ. Đúng ra thì thứ bảy tuần này tôi bận rồi, tuần sau tôi mới rảnh. Tôi xoa tay cười hề hề. Tuần nào cũng được, miễn là có bún bò giò heo, ăn là ngon lạnh rồi. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tới. À mà chị có cần tôi đem gì lại nhà chị không? Như bia rượu để uống chẳng hạn. Chị Hoa lại cười và không hiểu tại sao chị lại lắc đầu và nhìn tôi. Ê, tôi không có uống bia được, không phải là dân nhậu như mấy anh. Nếu các anh muốn thì các anh có thể đem bia tới, tôi không có cản. Thằng Hạnh nói, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ra đây uống cà phê để tán dóc với chị. Ở đâu ít người Việt quá, cũng thèm nói tiếng Việt. Chị Hoa cười tươi như hoa. Như thế thì tốt quá, tôi cũng thế. Tôi ở đây lâu quá không có nói được tiếng Việt nên cũng thèm đấu láo. Nhất là đấu láo với mấy anh phi công hào hoa phong nhã và vui tánh như các anh, tôi thích lắm. Thằng Hạnh nghe người đẹp khen như thế thì híp mắt lại cười sung sướng tột cùng. Chả trách gì thằng Tiến thấy thế thì lại quay mặt mũi một cách khó chịu. Lần đầu gặp nhau mà như thế là tốt rồi. Chúng tôi bắt tay nhau từ giã. Dù mới gặp chị Hoa có một lần, nhưng chúng tôi ai cũng thấy vui vẻ. Dĩ nhiên thằng Tiến chỉ lầm lầm lì lì, không nói gì. Chúng tôi bước ra, chị Hoa mới nắm tay thằng Tiến nói cái gì đó. Nó cười và cũng nói lại câu gì đó, chúng tôi không nghe được. Tuy không phải là một nhà tâm lý học, nhưng nhìn như thế thì tôi cũng có thể nói rằng mối tình Hoa Tiến coi như đã thành. Tôi một phần thì thấy mừng cho thằng bạn mình, nhưng một phần phải thành thực mà nói cũng thấy tiếc rằng tôi đã không gặp được chị Hoa sớm hơn. Tôi không biết nếu gặp được chị Hoa sớm hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra, vì chị Hoa lớn hơn chúng tôi một con giáp, nhưng tôi vẫn thấy tiếc. Tôi nghĩ đây là cái phức tạp của con người. Cuốc xe trở về, tôi cảm thấy không khí trong xe có phần khó chịu. Thằng Tiến mặt mày hầm hầm, tôi bắt chuyện mấy lần nó không thèm trả lời. Bực mình quá, tôi liền hỏi nó. Ê Tiến, mày làm cái gì mà mặt mày hầm hầm như thế? Thằng Tiến vẫn không thèm trả lời, tôi lại nói. À, bộ mày nghĩ tụi tao tán chị Hoa của mày sao? Lại không có tiếng trả lời, tôi lại nói. Ê Tiến à, tao không biết nói như thế nào để mày tin. Và tao không biết thằng Hạnh nghĩ như thế nào về chị Hoa. Nhưng riêng tao thì tao có thể thề với trời đất là tao không muốn tán chị Hoa của mày. Tao không muốn và không bao giờ muốn. Con người tao xưa nay là như vậy rồi. Thành thật mà nói, nếu tao gặp chị Hoa của mày trước thì có thể tao sẽ nghĩ đến chuyện đó. Vì chị Hoa là người đàn bà đẹp, tính tình lại coi bộ dễ thương. Nhưng mày đã quen chị Hoa trước, đã dẫn tụi tao đến đây, làm sao tao có thể mở miệng tán chị được. Mày biết tánh của tao, tao thà chết chứ không thèm làm như thế. Thằng Tiến cũng không nói gì. Tôi hỏi thằng Hạnh. Hạnh, lúc nãy tao thấy mày ăn nói vui vẻ, có lẽ mày làm cho thằng Tiến nó nghi ngờ đó. Anh em với nhau, mày nói thật một lần đi, mày có muốn tán chị Hoa không? Thằng Hạnh lắc đầu. Ê, tao cũng như mày, ai lại đi muốn tán đối tượng của bạn mình bao giờ. Thằng Tiến vừa kiếm được ra mục tiêu mới, tao chúc nó tiếng chiếm được để chúng mình cùng chia vui với nó. Tao có nói chuyện với chị Hoa vui vẻ là vì lâu quá tao không gặp được đàn bà Việt Nam. chứ tao hoàn toàn không có ý tưởng gì bậy bạ hết. Mặc dù chúng tôi đã nói như thế, nhưng thằng Tiến xem ra vẫn không vui lòng được. Không biết phải nói gì hơn để cho nó nghe lời, chúng tôi không nhắc tới chị Hoa nữa. Tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng, nhưng không nói gì. Tôi nghĩ có lẽ thằng Tiến chưa có công ăn việc làm, không có xe cộ, nên bị mặc cảm thua thiệt. Và tôi thông cảm với thằng bạn mình. Xe chạy qua một khúc có đèn sáng và tôi vô tình nhìn thấy được rõ ràng bộ mặt của thằng Tiến. Tôi không hiểu nó suy nghĩ gì mà cái miệng nó bậm lại, mắt long lên một cách đáng sợ. Khuôn mặt thằng Tiến ám ảnh tôi suốt buổi chiều hôm đó. Ngày hôm sau đi làm, nhân lúc giờ trưa, tôi đem chuyện này ra nói với thằng Hạnh rồi bàn. Tao nói với mày thì không có gì với chị Hoa cả, nhưng tao thấy thằng Tiến có thể trở nên nguy hiểm Hạnh ạ. Tao thấy nó cứ nghĩ hai đứa tụi mình như là hai kẻ thù. Còn nói thì nó không có nghe. Bây giờ phải biết làm sao. Thằng Hạnh gật đầu nói. Tao đồng ý với mày. Mày nghĩ coi, bọn mình dù sang đây thiếu con gái thiệt, nhưng đâu có đến đổi tệ phải đi giật vợ của giật người yêu của bạn bè. Không quân Việt Nam mình có ai làm thế bao giờ. Tôi nói. Tao nghĩ hay là thứ bảy tuần sau mình đừng có tới nhà chị Hoa ăn bún nữa. Thằng Tiến nó ghen quá, tao chịu không có được. Thằng Hạnh lắc đầu. Ê, một thằng ham ăn như mày mà nói được câu ấy thì tao thấy mày đã trưởng thành rồi. Nhưng mình vàng thiệt thì đâu có sợ gì lửa. Hơn nữa, mình đã nhận lời của chị Hoa, mình không tới người ta cười. Cứ việc đi đi, nhưng ráng đừng làm cho nó ghen là được rồi. Thằng Hạnh ngừng một chút, nuốt nước bọt rồi nói cười cười. Ai, tao nghĩ tụi mình phải đi thôi, vì tao có một mục đích khác. À, mục đích gì? Mày thấy chị Hoa là người khéo léo, thấy tụi mình cô đơn tội nghiệp. Ê, biết đâu chừng chị Hoa lại có con em hay bạn bè gì đó muốn giới thiệu cho mình. Mấy em cà vè khéo lắm. Tao biết từ ngày con ở Việt Nam, nếu chị Hoa giới thiệu cho tao với mày mỗi người một đứa, thì cuộc đời tị nạn của tụi mình coi như bất khổ. Tôi vỗ vào vai thằng Hạnh. Mày nghĩ thiệt là hay. Nếu được như thế thì còn cái gì bằng. Nói thiệt với mày là tao nằm không lâu quá, tao chịu hết nổi rồi. Tao chỉ cầu nguyện cho chị Hoa giới thiệu em nào trẻ trẻ một chút, đừng có già quá là được. Thằng Hạnh xua tay. Ê mẹ, trẻ già gì cũng tốt hết, miễn là đừng có lại cái, đừng có già khủ khú đế như bà già 60 là được. Sau cuộc đổi đời thì chúng mình đã xuống cấp rồi, không còn là phi công tài giỏi của quân lực nữa, mày đừng nên kén như thế. Tôi nhìn thằng Hạnh xem thử nó có nói thật không và nhận rằng thằng này nói thật chứ không có giỡn. Tôi không phản đối và trở lại đề tài cũ. À, để cho thằng Tiến khỏi ghen, tao nghĩ tụi mình cũng không nên ra quán cà phê của chị Hoa như lời hứa. Thằng Tiến nó ghen quá, tao không muốn chọc nó. Thằng Hạnh suy nghĩ một lúc rồi nói. Ê, mày cũng nói đúng. Thôi từ nay về sau, cứ lờ nó đi. Lờ luôn cả chị Hoa, đừng có nhắc tới chị Hoa. Đừng ra uống cà phê cho nó yên chuyện. À, bạn bè kiểu này, tao chán thiệt á. Chán thật, nhưng đó là cuộc đời. Rồi thời gian trôi qua chậm rãi, chúng tôi làm y lời thằng Hạnh nói, đi làm về, đứa thì coi tivi, đứa thì lấy sách ra đọc, chẳng có đứa nào dám nhắc đến cái tên chị Hoa độc địa, sợ làm thằng Tiến buồn. Chúng tôi cũng không ra quán uống cà phê như lời hứa với chị Hoa, thằng Tiến thì cũng vẫn như xưa, không nói gì, chỉ lầm lầm lì lì, chúng tôi không đá động gì tới nó. Và chúng tôi chờ đợi từng ngày để được tới nhà chị Hoa ăn bún giò heo, đúng hơn trong đáy lòng chúng tôi. Vừa chờ mong được ăn bún giò heo và vừa hy vọng gặp luôn được người đẹp mới, dù rằng chị Hoa chẳng hứa hẹn một người đẹp nào cả. Hồi ấy chúng tôi cô đơn và buồn thảm quá. Sáng sáng lủi thủi đi làm, tối mò về nhà, ăn uống rồi leo lên giường ngủ lạnh lùng, âm thầm và đơn độc, cô chiết như những bóng ma hay những thằng robot người máy. Và bản chất của con người thường thường là thế. Trong những hoàn cảnh như thế thì người ta dễ đâm ra mộng mơ và hy vọng. Bất cứ một cái gì cũng làm cho chúng tôi hy vọng được. Bất cứ một cánh chim nào cũng có thể biến thành một con én báo hiệu cho một mùa xuân sắp tới. Dù đó chỉ là một lời mời đi ăn bún bò giò heo của một người Việt Nam mà chúng tôi chưa hề quen biết. Chúng tôi tưởng tượng trong bữa ăn hôm đó, chị Hoa sẽ đem tới 3-4 người bạn gái cho chúng tôi tán tỉnh. Chúng tôi thầm mong bữa ăn bún bò Huế đó sẽ biến thành bữa ăn duyên ngộ. Thế là tự nhiên hai đứa chúng tôi thấy yêu đời hẳn lên, đầu óc cứ nghĩ đến bữa tiệc bún giò heo hấp dẫn sắp tới. Tuần lễ cuối tuần đó trôi qua một cách chậm rãi, thằng nào cũng mau đến, mau chờ cho đến ngày thứ hai, để rồi thứ bảy chúng tôi còn tới nhà chị Hoa ăn bún giò heo và có thể gặp gỡ những người bạn của chị Hoa mà chúng tôi mơ ước. Điều đau khổ của tôi và thằng Hạnh, dù mong lắm nhưng chẳng đứa nào dám biểu lộ nó ra ngoài, chỉ sợ chọc cho thằng Tiến giận. Rồi đến thứ hai đi làm, thứ ba chúng tôi đi làm về không thấy thằng Tiến ở nhà, cơm nước nó cũng không nấu. Tôi và thằng Hạnh hơi ngạc nhiên vì thằng Tiến ít khi đi về trễ như thế. Chúng tôi tự nấu nướng lấy ăn mà chờ đợi nó. Mãi đến gần 10 giờ đêm, chúng tôi sắp lên giường ngủ thì có điện thoại reo. Thằng Tiến gọi cho tôi biết nó không về nhà ngủ, rồi cúp phone cái cụp, làm như không muốn cho chúng tôi biết nó đang ở đâu. Thằng Hạnh trong phòng chạy ra hỏi, ê, ai gọi đấy mày? À, thằng Tiến, nó bảo nó không về nhà ngủ. Ừ, nó có nói nó ngủ ở đâu không? Tôi lắc đầu. Tao chưa kịp hỏi thì nó đã cúp. Thằng Hạnh suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi nói, hey, tao nghĩ nó ngủ ở một chỗ này, nhưng không biết có nên nói ra hay không. Tôi nhìn nó cười, tao cũng nghĩ như mày, để tao nói xem có đúng không nha. Ừ, nói đi. Hey, nó ngủ ở nhà chị Hoa. À, đúng thế. Thế thì cũng tốt cho nó thôi. Tối đó chúng tôi lên giường nhưng không ngủ được. Tôi có nhiều lý do để nghĩ rằng thằng Tiến phải ngủ ở nhà chị Hoa. Trước hết, tôi nghĩ chị Hoa đã chịu đèn thằng Tiến. Người ta nói có hai cái thứ không thể giấu được trên cõi đời này. Nhất là khói và sau hai là ái tình. Tôi đã nhìn thấy thái độ thằng Tiến trước khi gặp chị Hoa. Tôi đã nghe nó xuống nước, xuống chức chị Hoa, từ chị xuống còn Hoa. Và ngược lại, chị Hoa đã nâng chức nó từ em Tiến lên đến Tiến, chứ không có chữ em đau thương phía trước. Thế thì cũng tốt thôi. Ngày hôm sau, thứ tư, chiều đi làm về, chúng tôi cũng chẳng thấy tâm hơi thằng Tiến đâu. Tối đó nó cũng không gọi điện thoại về nhà nói cho chúng tôi biết là nó đã ở đâu. Thứ năm cũng không về và cũng không gọi điện thoại về. Chiều thứ sáu đi làm về, chúng tôi cũng chẳng thấy thằng Tiến đâu cả. Thế là hai ông phi công khốn khổ bắt đầu thấy lo trong lòng. Chúng tôi ngồi uống bia coi TV ở phòng khách, bàn luận chuyện thằng Tiến. Tôi nói với thằng Hạnh, ê, thằng Tiến không về cũng không sao, nhưng tao lo cái này. Cái gì? Tao sợ bữa tiệc bún bò giò heo chắc tiêu tùng quá. Thằng Hạnh nhăn mặt không nói gì, tôi tiếp. Mình không biết chị nhà chị Hoa, cũng không biết số điện thoại. Nhỡ thằng Tiến không về thì làm sao mình biết đường lên nhà chị Hoa cho được. Thằng Hạnh gật gù. Mẹ nó, không lý mình lại đi bộ ra quán cà phê hỏi chị Hoa thì kỳ quá. Nếu đến mai mà nó không về thì chị Hoa cũng không gọi điện thoại nhắc hay mời thì chắc tụi mình phải nằm nhà ngủ rồi. Có muốn đi cũng không biết đường mà đi.